Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cả thế giới thương khóc văn hào Alexander Solzhenitsyn qua đời hôm 3 tháng 8 vừa qua. Năm 1974, tạp chí Time gọi ông là nhà văn nổi tiếng nhất thế giới. 4 năm trước đó, ông đã được trao tặng giải Nobel về văn chương. Năm 1976, ông được di dân sang Hoa Kỳ. Văn hào Alexander Solzhenitsyn chào đời tại phía bắc miền Caucasus 6 tháng sau khi cha ông qua đời trong một cuộc săn bắn. Năm 1951, ông hoàn thành chương trình đại học và gia nhập quân đội. Với cấp bậc đại úy, ông bắt đầu hoạt động chính trị. Nhưng ông đã thất bại thê thảm trong sự nghiệp chính trị. Công an mật vụ đã nắm được một lá thư, trong đó ông mô tả Stalin như một nhà độc tài với hàng GMF. Ông đã trả giá cho hành động này bằng 8 năm tù đày. Tuy nhiên, cũng chính trong giai đoạn này mà ông đã trải qua một cuộc biến đổi sâu rộng về cả hai mặt, trí thức lẫn thiêng liêng. Thực thế, chính trong nơi tù đày mà ông đã nhận ra được sự thấp hèn của con người, cũng như lòng can đảm, tình đồng đội giữa những người bạn tù, và nhất là tinh thần bất khuất của những người đã mất tất cả mọi sự. Nói về những mất mát của mình trong cuộc chiến chống lại chế độ cộng sản, ông cho biết ông đã tuần tự mất hết bạn bè, mất địa vị, mất sách vở, mất giấy tờ, mất vợ, mất gia đình, và cuối cùng mất cả tự do cá nhân. Nhưng ông khẳng định rằng ông chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ hơn khi tất cả những kho tàng nội tâm của ông không bao giờ có thể bị ai cướp mất được. Ông gọi những kho tàng nội tâm ấy là nước trời của tinh thần được giải thoát. Và ông cảnh cáo rằng một miếng ăn cũng có thể biến con người tự do thành một kẻ hèn nhát. Năm 1978, trong một bài nói chuyện tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, ông đã không ngần ngại lên tiếng tố cáo chủ nghĩa duy vật, sự trống rỗng các giá trị đang làm cho tinh thần của người trở nên khô cằn tại Tây Phương. Ông lên án thứ tự do thiếu trách nhiệm và tàn phá đang đào sâu hố thẳm của sự đồi trụy của con người. Năm 1991, chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ngay tại chiếc nôi khai sinh ra nó. Văn hào Solzhenitsyn trở về Nga. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, ông hoàn toàn thất vọng với chính phủ mới. Alexander Solzhenitsyn không phải là một mẫu người nóng giận chỉ phun ra những lời hằn học với thế giới. Những phân tích sâu xa của ông đi thẳng vào trái tim của xã hội và đời sống. Ông nói như sau: đường ranh giữa thiện và ác không nằm giữa các quốc gia, giữa các giai cấp hay giữa các đảng phái, mà ngay chính trong trái tim của người. Bản tính của người không thay đổi nhanh hơn bộ mặt của trái đất. Alexander Solzhenitsyn, chúng ta hẳn đã bắt gặp được dung mạo của hầu hết các tiên tri. Nhưng hiển hiện hơn cả vẫn là dáng dấp của vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước là Thánh Gioan Tẩy Giả, người đã không phải sợ mất mát ngay cả mạng sống của mình để lên tiếng tố cáo những nhà lãnh đạo và xã hội đồi bại. Alexander Solzhenitsyn cũng đã giống lên tiếng nói can trường ấy khi ông vạch trần cho thế giới thấy được bộ mặt thật của chế độ cộng sản qua những quần đảo gulag tàn bạo dã man nhất trong lịch sử lao tù của thế giới. Ông cũng không ngần ngại cảnh cáo thế giới về nền văn minh duy vật trống rỗng những giá trị tinh thần của Tây Phương. Như ông đã từng tuyên bố, mất tất cả, mất cả tự do cá nhân, nhưng ông đã đạt được một kho tàng mà không ai có thể cướp đi được, đó là sức mạnh nội tâm. Alexander Solzhenitsyn không phải là vị tiên tri độc nhất của thời đại. Trong chế độ độc tài Việt Nam hiện nay, chúng ta cũng đã thấy xuất hiện nhiều vị tiên tri. Họ là những người sẵn sàng mất hết tất cả mọi sự, hơn là thỏa hiệp với những sức mạnh của tâm tối và sự dữ. Gương hy sinh can đảm và sức mạnh nội tâm của những vị tiên tri này không thể không tra vấn những tâm hồn bạc nhược đang thỏa hiệp để giấm dúi tìm kiếm sự an toàn cho bản thân. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con, lời lãi cả thế gian mà đến mất chính mình thì được ích gì? Xin cứu chúng con khỏi ác thần. Xin đừng để chúng con vì một chút bả danh vọng, lợi lộc, chức quyền hay dễ dãi mà thỏa hiệp với những sức mạnh của sự dữ. Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị của nước trời.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si, của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế hèn mòn bị khinh chê. Chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lòn mọi nghĩ suy của loài người làm người. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Sống mãi trong tình mến không phải xóa khoảng cách u hoài, với niềm tin yêu mới tung reo khắp muôn nơi cho cuộc sống giang đời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Nào lớn lao như đời người với người, ân tàn trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si, của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế, thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống.